cánh đồng người cần khô nằm khát vọng đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày cho hạt từ mi mưa phám xuống than này cho cánh đồng người để ngày thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai đường. Hôm nay con lại gặp thầy giữa mưa rừng gió núi, thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người là sư gia như lai thầy đi mãi mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại. Tâm của thầy mãi là tâm đại hải là trùng dương là...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư điện vị tổ sư khai, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay cũng có duyên lành tạm tay gặp nhau, hình như là lần thứ ba ở đạo tràng này nhân cái ngày tu an lạc ngày. Quý vị biết là chùa chúng ta nằm trong thành phố là trung tâm đó. Nên nếu mà chúng ta có duy trì hoạt động tốt thì nơi này cũng là cái nơi có thể diễn dương được pháp của nhà Phật và nơi mà quý vị có thể tu tập ở trong tương lai. Nếu sau này mà chùa chúng ta được xây dựng lại, nghĩa là chúng ta trùng tu á, thì quý vị sẽ được một cái nơi trong thành phố rất là rộng, rất là thoáng, rất là mát, tu hành rất là tốt. Nhưng mà quý vị thì chúng ta tu tập á, thì nếu mà có cái điều kiện ở bên ngoài thì chúng ta tu tập nó sẽ tốt hơn là chúng ta không có điều kiện. Nhưng mà cái gì nó cũng có mặt phải mặt trái của nó hết, có điều kiện nhiều quá cái tự nhiên chúng ta làm biến tù. Còn nếu mà chúng ta tu những cái nơi khó khăn, những cái chỗ khó khăn, người ta khó khăn mình cố gắng, hay gì chứ nhầm khi cố gắng mình tu hoài. Nói chung có cái gì nó có mặt phải và mặt trái, nó hai vấn đề. Nên ở trong cái cuộc sống này, người ta cho mình cái này mình sẽ lấy mất cho mình cái khác á. Ví dụ như là người ta cho mình có sắc đẹp, mấy quý vị, mình bị là xui xẻo một lần đó, ta gọi là hồng nhan bạc phận á. Ví dụ như ta cho mình được giàu sang á quý vị, thì con cái mình nó dính xì ke ma tí nhé quý vị. Nếu mà là ta cho mình sống không quý vị, nhưng mà mình bù lại được mọi nhiều người thương yêu, vân vân. Như vậy trong cái cuộc sống này, cái tạo hóa quý vị nó vốn dĩ rất là công bằng, nó không cho ai thua gì mà chúng ai kém gì hết á. Người này được cái này, người khác sẽ mất cái kia, đó là chuyện bình thường. Nếu mình thấy được như vậy quý vị thì chúng ta sống an ổn hơn. Thì cái sự an ổn của nội tâm này chính là sự an lạc. An lạc tức là bất kỳ những hoàn cảnh nào xảy ra trong đời này mà tâm mình an trú trong chánh niệm, tâm mình đạt tới cái tâm tự tại giữa hoàn cảnh, giữa đời thường này. Như là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, Đức Phật dạy là quán tự tại Bồ Tát đó, tức là cái sự tự tại. Tự tại của nội tâm tức là trước tất cả các cảnh trần, trước cả thay đổi hoàn cảnh, thay đổi về con người, thay đổi về số phận, thay đổi về thiên nhiên, thay đổi về trời đất, thay đổi về gia cảnh, vân vân. Nhưng mà người ta không bị đó làm chúng ta phiền não, không bị nó làm chúng ta buồn vui hờn giận đến nó, ta gọi là tự tại đó. Thì mình tu an lạc thì tâm phải tự tại, còn tu an lạc mà tâm mình không tự tại thì cũng chẳng có lạc có an gì đâu. Có gì ví dụ như mình tu mà mình để ý nhiều quá tức bận tâm nhiều quá, ghét ghen nhiều quá, quý vị, làm bận cái lòng mình, mình sẽ không được an lạc. Ta nói là ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Những bậc hiền nhân á quý vị, là ta tha thứ á, ta không bận tâm bận lòng gì chăng á. Nên nói nhiều người á chửi mắng mình, cái qua bữa sau tôi xin lỗi chị nha, hôm qua tôi nặng lời chị, quên này, cũng quá chuyện quá quên này, đâu rảnh đâu nhớ ba chuyện đó, không có gì đã quên hết rồi, em không có bận lòng đâu, chị đừng có để ý ba chuyện đó, nó hôm qua bữa nay em quên hết, chị sống thoải mái đi, bình thường nữa là em vui không sao hết á, không có gì. Như vậy thì mình không có bận lòng đối với hoàn cảnh ở bên ngoài, đó là gọi là tự tại. Thì tâm của người ta quý vị, khi sau khi mình xả cái báo thân này thì tâm mình nó còn nguyên à, cái tâm của mình đó, nó dời đi qua một cảnh giới khác, còn cái tướng của mình thì nó hủy diệt với thời gian. Cái tướng để nó chỉnh sửa tâm mình, nhưng mà cuối cùng tướng mình nó rã đi thì cái tâm chỉnh sửa xong nó gì, nó sẽ đem cái tâm đó đi đó, tất cả cái đều đem tâm đi. Nên sanh cảnh giới á, là do tâm mà sanh cảnh giới, còn cái tướng ở bên ngoài á, là để nó trang nghiêm cảnh giới. Bây giờ ví dụ như tướng ta đẹp, nhà chúng ta lớn, chúng ta ở lầu cao cửa rộng, đó là tướng ở bên ngoài, nó trang nghiêm cảnh giới, đó là nhờ phước mình á. Phước tướng là được đẹp, phước giàu sang thì mình được giàu sang, rồi cái phước được an ổn mình được an ổn, phước quyền lực thì mình sẽ được quyền lực, nó để trang nghiêm cái cảnh giới của mình. Còn cái tâm mình nó cái gì thì nó đi sanh đi cảnh giới. Ví dụ như quyết định sanh đi cảnh giới nào thì do tâm đó mà sanh cảnh giới đó. Tại cảnh giới là chiều của không gian, mà chiều không gian nó tùy thuộc vào tần số dao động của tâm thức. Chiều không gian á, nếu mà quý vị nào mà chúng ta học trên đại học á, thì trong đó có toán cao cấp á, nói sẽ chiều của không gian tính bằng R á. Không gian 3 là không gian là chiều không gian 3 chiều. Không gian 2 R2 là không gian 2 chiều, R4 là không gian 4 chiều, R5 là không gian 5 chiều. Như vậy là chiều của không gian mà mình xác định á, theo khoa học á quý vị, thì người ta xác định nó là chúng ta xác định một cái điểm ở trong không gian nhờ được bao nhiêu vị trí mà mình xác định được cái điểm đó trong vũ trụ. Nếu nhờ 2 vị trí là không gian 2 chiều, nhờ 3 vị trí là không gian 3 chiều, nhờ 4 cái vị trí là tức 4 cái trục tọa độ thì không gian 4 chiều, nhờ 5 trục thì không gian 5 chiều. Mỗi chiều của không gian á thì nó có những cái tính chất khác nhau. Ví dụ như không gian á là 3 chiều là nối giữa hai cái nơi mà ngắn nhất là đường chim bay, tức là một đường thẳng. Nhưng không gian 4 chiều ở Việt nó là đường parabol. Không gian 5 chiều là đường hyperbol. Nó rồi không gian á là 6 chiều là hình elip, vân vân. Như vậy thì cái không gian nào thì nó có tính chất riêng biệt. Giữa không gian 3 chiều mình nói là hai điểm gần nhau nhất là đường thẳng. Nhưng mà không gian 4 chiều nó không phải là đường thẳng, nó là đường parabol, nó mới gần nhất. Có gì mình hình dung không được phải không? Mình hình dung không ra đâu. Con người mình không thể hình dung ra cái đường cong đây mà nó gần nhất, mà đường thẳng đây nó lại không gần nhất cái gì. Nhưng mà đường cong nó là gần, tại nó nằm ở không gian 4 chiều, nó xác định thêm một chục nữa. Mình x, y, z thôi, nó x, y, z, t. Cái gì hình ra, nội dung ra chiều không gian phải không? Nên từ cái chiều không gian đó mà nó cấu tạo của cái vật chất nó khác nhau. Nó cấu tạo bởi là vật chất mình là những nhóm hydrocarbon, hay vật chất mình á quý vị là cấu tạo bởi các nguyên tố hóa học. Trong giải từng quần của hệ thống nguyên tố hóa học của MNDF đó quý vị, là nó có một bao nhiêu nguyên tố đó, 111, 112, 113 gì đó. Thì 113 gì đó là ông Diễn mới tìm ra cái nguyên tố đó. Như vậy thì chúng ta thấy là cấu tạo bởi các nguyên tố hóa học trong cái không gian đó như thế nào thì nó định ra chiều không gian đó là như vậy. Nên có những cái mà nguyên tố hóa học nó đang cấu tạo ở tại không gian ba chiều này thì mắt chúng ta nhìn thấy, tai ta nghe, lưỡi ta nếm được, mũi ta ngửi được, da ta sờ được. Đó là có sáu giác quan để cảm nhận không gian hai và ba chiều. Nhưng tới không gian bốn chiều, sáu giác quan mình thua. Quý vị nói là thua, nhờ tới nhà ngoại cảm nó vô không gian 4 chiều. Nhưng mà tới không gian 5 chiều nhà ngoại cảm thua, nhờ tới các vị chứng đắc được là ngũ thông. Không có gì. Nhưng mà tới không gian 6 chiều 7 chiều thì các ngũ thông cũng đi luôn. Không có gì, nhờ tới lục thông. Không có gì. Còn không gian 10 chiều 20 chiều lục thông cũng thua luôn. Tới là nhờ tới là tam minh của Đức Phật. Không có gì mới có thể xác định được nó như thế nào. Nên các vị từ cái sự nhận thức của thế giới quan xung quanh là chiều của không gian đó, Nên mình ở không gian ba chiều mình không thấy được 4, 5 và 6 chiều. Nên Đức Phật nói chúng ta đang sống đây là chỗ ngũ thú tập cư, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người tại chỗ này, cõi trời không có chỗ này, cõi trời chiều không gian khác. Ở đây là nơi không gian ba chiều mà nó tiến tính qua tất cả các chiều không gian khác. Nên con vật đó quý vị, nó có lớn có nhỏ, rồi á là có vật á thì là có hình và không có hình, sống trên cạn, sống dưới nước, sống trên không. Nội không gian ba chiều này chúng ta không có nhìn hết được đâu quý vị. Ví dụ như con dây trùng, con vi khuẩn, con nấm, nào quý vị, nào con virus, con virus, như vậy chúng ta có nhìn được không? Nó ở không gian ba chiều đó, chúng ta không nhìn, tại vì cái cơ thể nó quá nhỏ, nhỏ hơn bao nhiêu micromet á, chúng ta không thể nhìn thấy được. Công nghệ nano phân tích ra từ một nguyên tử mình chẻ ra hàng ngàn mảnh khác nhau, nguyên tử nhìn không thấy nữa quý vị, mà nó chặt cái nano, chặt cái nguyên tử này ra hàng ngàn mảnh li ti li ti nhỏ nhỏ. À, quý vị, đó là toán vi phân ở trong toán học á. Còn từ các cái nhỏ nó gom lại thành cục lớn gọi là tích phân. Quý vị, toán học ta đó. À, quý vị, ví dụ như trên một cái đường cong á, nó tính được cái đường cong nó cong như thế nào, theo cái hình gì thế nào gọi là tích phân đường. Còn nó tính do cái hình tùm lum la chân nè, thảy lên nó tính được, mà tính được diện tích được cái hình không là hình gì cả gọi là tích phân mặt. À, nó vi phân ra cũng nó tích phân lên, nó tính được. À, quý vị, như vậy thì cái khoa học này mà mình còn rờ không đụng nữa, nghĩa là trong không gian ba chiều thì không gian 4, 5, 6 chiều thì khả năng của con người không, mình không phải với tới được. Đó quý vị, do đó mà ta gọi mình không có thông. Khi nào mình thông con mắt mình nữa quý vị, nhìn thấy được con vi trùng luôn, nên thiên nhãn thông, con vi khuẩn gì rút gì ta nhìn thấy. Nên mấy người thiên nhãn thông nhìn vô một cái quý vị, người ta tả khác. Còn mấy người mà không có thiên nhãn thông á, ta nhìn ta tả khác. Ví dụ như á là người không có thương nhãn thông là mình đó, nhìn thấy diễn viên sân khấu rồi mình nhìn cho mình ái mộ được. Chứ mày công công á, cái á là con mắt xanh biên biết á, á miệng cười chủm chỉm, răng điều như hạt bắp, người thiên nhãn thông là nhìn lên quý vị, hai con mắt mà ghèn nó chảy xuống đó, bắt đầu mấy con dây trùng mà nó bò lõm ngõm lõm lỉnh trên ghèn á. Đó quý vị, miệng cười ra hàm răng đều băng mấy cái kẻ răng mình đó quý vị, mấy con vi trùng, mấy cái con mà nó lên men thối á. Đó quý vị, nó bò lởn nghển, nó nhảy tép đan rồi nó nhảy hip hop đó chồng. Đó quý vị, trời ơi, nhìn vô con thấy ớn liền. Tức là người ta đã nhìn thấy luôn cả cái con nhỏ nhất, con lớn nhất, nhìn thấy bản chất của nó. Còn mình nhìn thấy phía bên ngoài không quý vị. Đó mình thấy nguyên cái làn da của mình là phủ lên cái ô lây, nó phủ lên lớp đây nè. Đâu thấy được mụn với là thẹo với là tàn nhang nữa trong đâu, phải không? Có đồng thiên nhãn dán qua cái sấm qua lớp ô lây đó rồi, ở dưới nó mụn không, tàn nhang không, à, quý vị, lõm lõm chân chim không. Nên khi mà mình nhìn nó, mình nhìn cái bên ngoài đó, mình không thấy được bản chất nó bên trong, nhưng mà con mắt mình nhìn thấu suốt bên trong nữa, phải không quý vị? Thì cái đó ta nhìn được bản chất của vấn đề là nhìn được sự thật của nó. Sự thật cuộc đời là gì đó, nó có thật sao mình không bị gì ngăn che hết gì. Nhìn trên sự thật thì nhà Phật đã nhìn trên sự thật như vậy đó quý vị. Đức Phật Ngài đã chứng ngộ, Ngài nhìn thấy sự thật của cuộc đời, bản chất của nó như thế nào quý vị. Ông chồng nói là trời ơi anh yêu em quá, mô Phật, mới có 3 năm ly dị vậy, quý vị, em hứa đủ chứ. Như vậy thì bản chất của nó là gì quý vị? Bản chất của nó là tâm chúng ta vô thường. Lúc thương nhau ta hứa tùm lum, lúc ghét nhau quên. Nào quý vị thấy không? Ghét nhau quên. Như vậy thôi, như tâm vô thường có nghĩa là bữa nay thế này, ngày mai như thế khác. Được Đức Phật thiết trong kinh Tứ Niệm Xứ mà bài kinh đó gọi là cái bài chứng chuyển trong kinh là Tứ Đế. Có phần Tứ Niệm Xứ trong 37 phẩm trợ đạo thì có tâm vô thường. Vô thường tức là thay đổi luôn luôn, thay đổi sành sạch. À, quý vị, bữa nay mượn tiền hứa mai trả, mai nghỉ hứa vậy thôi, bình thường. Nên ai mà giật nợ quý vị, có nhiều người nó thầy động trời động đất, cô kia bà lừa người ta lấy cả 100 tỷ, năm bình thường có đâu động trời động đất. À, quý vị, cái chuyện mà đi mượn tiền giật nợ xưa nay thiếu gì đâu, phải có một bình bà đó đâu động trời động đất. À, lo tu niệm học, lo tu chuyện của hàng xóm của người ta không, mà lại chùa đem vô học tới học lui làm loạn tâm ta chứ. À, quý vị, như vậy chuyện gì hỏi tôi bà đó, có bà con không, không có dính dáng không, người cho mượn tiền dính không, không vậy sao đi học tới đọc luôn chứ gì đó, gọi là nhiều chuyện đó. Bà tám không dính dáng tới mình chứ gì, động trời động đất rồi học tới thôi xù xì tùm lum la vô chùa không tu tập gì chứ cứ lo nói gì không. Con người ta khổ chính là khổ chỗ đó, chính là chết chỗ đó. Nên trong kinh á Nói là nhất là tụng kinh buổi sáng á, có gì tụng kinh bài chú Lăng Nghiêm á, nhưng đó có phần sau đó là tam đồ bát nạn tu ly khổ tứ ân tam hữu á, tặng chim ăn á. Như vậy thì nó là cái khổ của chúng sanh đó là nằm ở trong cái đó, có gì nằm trong chỗ tam đồ bát nạn, là dính tới những cái thói quen thường tình của chúng sanh mà gây ra bao nhiêu nghiệp lực, nghiệp từ thân cho đến nghiệp của tâm. Và cái hậu quả của nó là chúng ta nằm trong cái quy luật, chúng ta đang sống trong thế giới tương đối, thì muốn vận hành được thế giới tương đối nó phải có một cái luật để tồn tại. Nếu nó không có luật nó sẽ không tồn tại đâu, tại tương đối nó thay đổi liên tục, nhưng nó sẽ thay đổi trong một cái nó cho phép, gọi là biên độ dao động, chứ không phải nó muốn thay đổi gì thay đổi. Ví dụ như nó thay đổi từ đây cho tới đây thôi, lên trên này cái nó phá vỡ hệ thống kiến trúc. Nó thay đổi gì thay đổi, nhưng mà không được phép thay đổi đó, ta gọi là quỹ đạo đó. Tức nằm trong quỹ đạo, nhưng mà có thể nó xịt xuống xịt lên chút xíu, nhưng nó vẫn nằm trong cái phạm vi dao động đó à, thì được. Nó không có gì, tức là nó nằm phạm vi dao động đó. Thì cái luật nhân quả, luật vô thường, luật tiến hóa, nó sẽ cho chúng sanh trong cái biên độ dao động đó không được thoát ra ngoài. Thì cái định luật nó tồn tại thì thế gian này mới tồn tại, còn định luật không tồn tại thế gian này nó không tồn tại. Đó là trong tương đối, nó phải nằm trong tuân thủ những cái định luật đó, có gì mà Đức Phật tìm ra với cõi Bồ Đề khi ngài chứng đắc được tam minh. Ngài biết được là cái giới hạn của chúng sanh nằm ở chỗ nào, nếu vượt qua khỏi giới hạn đó, một là nó phá vỡ hệ thống kiến trúc hiện tại, đó là gì, nó không tồn tại nữa, nó đi đến hoại diệt, mà nó sẽ đi đến hoại diệt đấy theo cái quy luật thành trụ hoại không, đây cũng là cái quy luật đó, có gì. Nhưng mà nếu mà trong cái thành, trong cái trụ á, mà mình rơi, mình lớn ra khỏi đó, khỏi cái biên độ dao động đó, thì lập tức mình bị diệt trước khi là cái quy luật nó diệt. Nên ta tuân thủ theo. Vậy tuân thủ theo được gì? Luật vô thường, luật tiến hóa, luật luân hồi, yeah, và luật nhân quả. Trong đó có một cái định lực gọi là luật nhân quả. Mà nếu mà mình không hiểu sâu về nó, cái gì mình tính đâu là mình gieo nhân mình gặp quả, thì đó là luật nhân quả, đó là một phần của luật nhân quả thôi. Bản chất của luật nhân quả là bản chất của luật bù trừ. Tại vì nếu mà cho một cái hệ của chúng sanh nó muốn tồn tại cái gì thì nó lại nằm trong cái tánh không của vạn pháp. Các nhà khoa học ta đã chứng minh rồi, hồi ngoái ông Hodgkin đã chứng minh này, là tất cả các vật chất, cái gì ở trên đời này, sơn hà đại địa đều trong hư không mà sanh ra hết á. Phải chỉ ông nói 100 năm trước ta nói ông khùng, nhưng mà nói 100 năm sau thì ai cũng tin hết đó gì. Ông Albert Einstein á, khi mà ông nói thuyết tương đối rộng và tương đối hẹp á, năm 1905 ông từ Đức sang Mỹ. Ông nói là thời gian với trái đất khác thời gian trên mặt trăng, thời gian mặt trăng khác thời gian mặt trời khác thời gian sao thủy theo quả theo kim. Nhiều người ta cười ông này, ông học quá ông khùng. Thời gian là thời gian chứ làm gì có cái vụ thời gian trên mặt trời mà nó khác thời gian với trái đất, khác thời gian trên mặt trăng. Nhưng mà giờ các nhà khoa học người ta đã chứng minh nó là y như vậy, y chát như ông Einstein nói. Đâu có gì, người ta lên tàu vũ trụ người ta bay 7 ngày dưới thế gian này, có gì râu mọc râu dài này, lên tàu vũ trụ bay 7 ngày râu mọc bao nhiêu đây. Nào quý vị, ta mới tìm lại, tìm các công thức tính thời gian lại nhau. À thì ra quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc. Không, như vậy thì nào quý vị, nếu vận tốc mình thay đổi thì thời gian thay đổi, tại quãng đường nó không thay đổi trong cái hệ thống này. Ví dụ như là trái đất nó cách mặt trời bao nhiêu nó vẫn bao nhiêu đó à, nó gần hơn là lạnh là chết, xa hơn nóng là chết. Do đó nó cách bao nhiêu đó vẫn là bao nhiêu đó, thì quãng đường nó không thay đổi. Vì cái gì làm cho thời gian thay đổi quý vị? Nó chính là vận tốc, nghe không quý vị? Vận tốc nó phụ thuộc vào cái sức hút, tức là lực hút tương hỗ. Ví dụ như cái trái đất mình bán kính lớn thì nó hút nhiều, còn cái là khối lượng lớn nó hút nhiều, bán kính nhỏ khối lượng nhỏ nó hút nhỏ. Vì mặt trăng mình bằng 1/6 của trái đất mình thôi, nên lên trên đỉnh mình nhảy xuống cái lẫy là 6 mét, ở đây mình nhảy có 1 mét, mà nó gấp 6 lần là lực hút của nó giảm 6 lần. Như vậy thì tất cả các phân tử, các nguyên tử nó chuyển động thì nó sẽ chậm đi nhanh phụ thuộc vào lực hút tương hỗ của vũ trụ ở vị trí khác nhau. Quý vị hình dung ra chỗ này không? Thì cái vận tốc nó sẽ bay chậm hoặc bay nhanh khác nhau trong cấu tạo hình thành nên vật chất, do đó mà thời gian nó khác nhau. Nghe không quý vị? Ông này cũng dữ dội lắm, Einstein, ông nghĩ cũng dữ dội lắm, đầu óc cũng dữ dội lắm, tìm ra chứ không. Nên chúng ta mà thấy được điều đó không quý vị, nên ở trong vũ trụ này ông Hodgkin ông đã chứng minh là tất cả đều cho hư không mà sanh ra. Kỳ ta, không lẽ cái hư không sanh ra cuốn sách, phải không? Và cuốn sách trở về với hư không, đó quý vị. Đây là khoa học, chúng ta không nói tới tâm linh đây.
Thì ông mới phân tích được rằng là tất cả các vật chất ở trên đời này, ông quý vị, cấu tạo từ nguyên hữu cơ cho đến vô cơ. Hữu cơ thì các nhóm hydrocarbon, là từ Ca là gì, là carbon, đó quý vị, lưu huỳnh, nitơ, oxy, rồi hydro, cấu tạo nên con người của mình là các cái vật chất dạng sinh học là hữu cơ. Còn các loại vô cơ thì trong hệ thống tuần hoàn của Mendeleev á, quý vị, có 113 nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn Mendeleev. Như vậy thì nó cấu tạo bên bằng những cái liên kết khác nhau thì nó ra những cái vật chất khác nhau. Từ trong cấu tạo liên kết khác nhau đó, nó có đồng vị là phía mà electron bay ngoài của các cái là nguyên tử đó, nó có gì khác nhau thì nó sẽ ra vật chất khác nhau gọi là đồng vị. Nên chúng ta mới thấy là vật chất từ vô cơ cho đến hữu cơ đều cấu tạo nhỏ nhất của nó là dạng phân tử. Trong một phân tử người ta mới tách ra được là nó proton, electron và neutron. Nó tách ra các hạt đó và từ cái hạt đó nó đập bể ra nữa quý vị, thành những hạt nhỏ nhỏ tận cùng, mà trong nhà Phật gọi là hạt linh hư. Còn ở trong Phật thì gọi là những hạt cơ bản, tức là nhỏ nhất. Mà cơ bản này nó chỉ tồn tại trong 1 giây cho đến 7 giây hoặc là 9 giây thôi. Nếu nó không có đủ điều kiện áp suất nhiệt độ để nó cấu tạo lại thành những electron, proton và neutron thì nó sẽ tan biến trong không gian, mất luôn tuổi thọ, nó chết và nó không còn tồn tại không gian hết. Và từ không gian lại sanh ra các hạt đó. Nên ông đã chứng minh được rằng quý vị, tất cả các vật chất trên thế gian này, tất cả pháp đều từ ở trong hư không mà sanh ra, mà được Đức Phật đã chứng minh hơn 2500 năm trước ở trong bài kinh Bát Nhã. Không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, thọ tưởng thức gì thuộc như thị. Có nghĩa là trong không nó sanh ra cái có, trong có nó trở về không, vậy không chẳng khác có, có chẳng khác không, không tức là có tức là không. Bây giờ mình có không, mai mốt nó trở về hết, nó trở về hết không. Trong cái không này sanh ra thân xác, tài sản, vật chất, vàng bạc, kim cương, tất cả cái. Nếu người nào thấy được điều này, người này được có một cái trí tuệ gọi là trí tuệ Bát Nhã, gọi là Panh nha, trí tuệ Bát Nhã, được hình thành sự cấu tạo, hình thành hoại diệt của tất cả các vạn pháp. Có gì nếu thấy được vậy rồi là mình cười, không thấy viên kim cương mà nhìn cười, không tham. Người có trí tuệ đó, thấy chồng bỏ cũng cười, không có ghen, thua số cười không tiếc, việc khụi cười không có hận thù, gì biết biết bản chất của nó, bản chất thực sự của nó ở trong vạn pháp này, không có gì là vay trả, trả vay trong quá trình nhân quả nghiệp báo với nhau thôi. Vậy nhân quả là gì? Nó là quy luật của bù trừ trong tánh không của vạn pháp. Nếu chúng ta sanh ra cái có, nó tồn tại có là tồn tại vạn thể tương đối với cái có. Như vậy muốn tận diệt cái có này thì phải có một cái có ngược chiều đồng độ lớn. Nếu ai có học vector, học ở trường lớp 9 trở lên, chúng ta thấy được điều này. Nghĩa là một vector muốn cho nó bằng không thì cái vector nó có cái hướng của cái chiều, cái độ lớn của nó gọi là module, và cái chiều của cái vector. Như vậy thì cái độ lớn của nó, cái module nó là cùng phương, tức là cùng trên, nằm trong phương và trái chiều, thì nó sẽ bằng không, nó tiêu diệt nó bằng không. Và tất cả cái tồn tại trên thế gian này đều tồn tại như vậy. Nếu ai tồn tại không phải vậy thì nó không có tồn tại. Trong một cái nguyên tử á, nó có tổng số proton bằng tổng số electron, phải không? Proton cộng electron trừ tổng số cộng lại nhau. Nhưng mà nó có không? Có không? Sao không có được? Nguyên tử sao không có? Nó có mà nó bằng không. Bằng không mà nó có phải không không? Không phải không. Bằng không mà là có. Bằng không sao có kỹ ta? Quý vị thấy không? Nó hai cái nó cộng lại nhau bằng không nhưng nó vẫn tồn tại á quý vị. Như vậy thì luật nhân quả, nếu mà chúng ta tác động ra bên ngoài thì nó tác động ngược lại ta bằng không. Và nếu nó cùng tồn tại thì bản chất của nó bằng không. Bây giờ ví dụ nè, tại sao không có là đàn ông không à? Mà tại sao ông đàn ông lại ngắt cái bài sườn cái nắng thành đàn bà? À quý vị. Là tại vì nếu mà ông không tồn tại, phải có đàn bà nó mới tồn tại. Mà tại sao không có đàn bà không có đàn ông? Không có gì, nếu có thì không có đàn ông, đàn bà cũng không tồn tại. Như vậy á, thì trong cái tồn tại này nó đã chứa cái không tồn tại trong rồi. Vậy thì nam cộng nữ không, trắng cộng đen không, sạch cộng nhơ không, cao cộng thấp không, giàu cộng nghèo không, thiện cộng ác không. Vì tồn tại này thế giới của nhị nguyên. Không có gì, tức là tất cả nó tồn tại mà bản chất của nó là không, ở trong đó nó là bản chất là không. Vậy thì núi cao thì có lũng thấp nó bằng không, không có chỗ nào có núi mà không có lũng vậy. Nên quý vị, có núi cao có biển, nên quý vị, nên là ông gì nè viết phòng trọ có ba người đó, Nguyễn Nhật Ánh phải không, ông viết bài thơ ở một nơi núi thò chân xuống biển đó. Có nghĩa là nước càng cao thì biển nó càng thấp, vậy thôi, cộng lợi nhau, huệ. Vậy thì mình chửi người ta, đã đợi kiếp trước, bây giờ ta chửi lại huệ. Thấy không? Nói xấu người ta, ta nói xấu lại huệ. Mình làm xấu người ta, chứ này em sanh ra mặt xấu quá, huệ. Thấy không? Chứ có ở đâu. Như vậy là trong cái chu trình nhân quả trả dây, nó bí mật, nó nằm ẩn tàng ở phía bên trong. Cái gì nên con người ta khổ là tại vì cái mà mình đã làm trước đó, bây giờ nó quay lại đó, nó đập lại ngược mình y như vậy. Cái gì mình làm khổ người ta, ta làm khổ mình lại. Cái gì nó y chang vậy, đang chi nó bằng không, nó quê nó bằng không. Bằng không nó gọi là tánh không của dân pháp, nó mới trở về niết bàn, trở về tương tâm, trở về Phật tánh. Nó là trong tánh không đó đó mà luật nhân quả nó sẽ làm điều này cho cái gì. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, chính lực nhân quả nó làm điều này. Bây giờ mình làm cái gì nhúc nhích cái nên nó lưu lại biển A Lại Gia Thức. Trong A Lại Gia Thức nó chứa tất cả các tập nhóm ở trong trọng. Nó có gì? Nó là bộ nhớ không có giới hạn, no limit, không có giới hạn. Ở trong bộ nhớ mình có hai hệ thống nhớ. Cái thân mình nó có nơ rong hoàng kinh, nhấp rút như rong hoàng kinh. Nó để chứa tất cả bộ nhớ tạm. Khi chết đi rồi, các nhớ tạm này mất hết cái gì, và nó lưu tự động automatic vô ở trong cái mà biển gọi là A Lại Gia Thức. Nó kéo cái đó đi trong cái sao gọi là nghiệp, mà tiếng Phạn gọi là karma, karma, karma. Tiếng Phạn gọi là karma là dòng nghiệp, có nghĩa là dao động của tần số tâm thức của chúng sanh, đó là nghiệp. Mà khi mà dao động tần số tâm thức chúng sanh á, thì nó phụ thuộc nếu đối với con người có thân khẩu ý. Nhưng đối với con không có thân thì chỉ có khẩu gì. Nói con không có khẩu thì chỉ có là ý thôi. Ví dụ cõi trời phi tưởng xứ, quý vị có ý rồi không có thân không có gì vậy. Vì tùy vào nghiệp quả chúng sanh gieo từng cõi khác nhau thì sanh ra cái nghiệp đó, dao động của năng lượng tâm linh nó khác nhau. Chúng ta tồn tại bốn cái dạng năng lượng: năng lượng vật lý, năng lượng hóa học, năng lượng sinh học và năng lượng tâm linh. Khi chết đi quý vị quỷ hoại bốn dòng năng lượng đó, còn tồn tại thành dòng năng lượng duy nhất gọi là năng lượng tâm linh. Vậy thì theo chiều tiến hóa, nếu trên tiến hóa của vật chất á, thì ông Darwin ông nói rằng là tiến hóa vật chất từ động vật bậc thấp tới động vật bậc cao, từ đơn bào cho đến đa bào, động vật không có sinh sống tới động vật có sinh sống. Nhưng mà theo chiều tiến hóa tâm linh ở trong pháp giới, tại tâm linh nó hình thành ra pháp giới. Đức Phật dạy là nhất thiết di tâm tạo, mà từ tâm á, nó hình thành ra. Ví dụ muốn miệng nói thì cái tâm mình phải suy nghĩ, muốn hành động thì tâm mình phải ra lệnh, đó là thần kinh chủ động. Nếu ai học về tâm lý học á, ông Fred ông đã chứng minh được những điều này. Như vậy thì chúng ta là thấy chúng ta có hai cái hệ thống thần kinh, thì hệ thống kinh thực vật và hệ thống thần kinh chủ động. Hệ thống kinh chủ động thì chúng ta phát ra một tín hiệu nó sẽ làm đúng cái đó, hệ thống thần kinh thực vật nó không làm đó. Hệ thống kinh thực vật nó ăn sâu vào trong ảnh hưởng trong biển A Lại Gia Thức, mình nó chi phối ra ngoài. Khi mà thần kinh chủ động mình không còn chủ động thì cái hệ thống thần kinh này nó vượt lên, gọi là trong ba là biển tàng thức nó vượt lên. Ví dụ như ngủ là mất ý thức. Mất ý thức tức là có ý ngủ. Chúng ta ngủ chúng ta không có ý thức thì ở này nó trỗi lên, nó mới thấy chúng ta bay. Vậy là kiếp trước từ cõi trời xuống đó. Thấy cảnh khủng khiếp đọa đài đó, kiếp trước địa ngục lên đó, quý vị. Nó có trong biển A Lại Gia Thức mà mình chứa trong á, nên nó nhớ lại trơn à. Nên có nhiều người là thấy con bay không à thầy. Rồi kiếp trước ở cõi trời tu hay quá, lọt túc thời gian. Nhưng mà thấy cái cảnh này cảnh kia khủng khiếp vậy là địa ngục lên á, quý vị. Mình hết tội địa ngục mình lên thành người á, nên thấy những cảnh khủng khiếp đó. Có người thấy cảnh đối tê lòng là từ ngạ quỷ qua đó, quý vị. Nằm bao thấy không mặc đồ chân đi lạnh rồi đó, biết ngạ quỷ qua đó, quý vị. Nó lưu lại trong bộ nhớ là trong biển A Lại Gia Thức đó, nó lưu lại điều đó, đó. Nên con người ta bắt đầu khổ. Khổ tại ta biết nhân quả, ta lầm cái nhân quả này, ta làm tính đâu làm cái đó là mình sẽ được là sướng, ai nhà đâu làm đó theo nhân quả nó lại khổ, chứ nó không theo ý của mình. Cái đời sống mình không theo ý mình mà theo nhân quả nó hình thành và nó bù trừ với nhau để trở lại bằng không thôi. Như vậy ý của mình muốn mình giàu, có chuyện đi ăn trộm, cắp, cướp, bán xì ke siêu lợi nhuận. Như vậy thì mình muốn mình giàu mình làm chuyện đó, mà mình làm chuyện đó gây cho bao nhiêu người khác đau khổ thì nhân quả nó sẽ đến cho mình đau khổ nó về. Mình bay làm cho ta bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người nó đập lại mình, cộng nghiệp về. Như vậy mình muốn mình sung sướng nhưng cuối cùng bị đau khổ. Nhà Phật gọi là vô minh, không có sáng suốt. Muốn sung sướng mà không chịu làm chuyện sung sướng, muốn sung sướng mà làm toàn là chuyện đau khổ mà, thì làm sao mà sung sướng? Mình nắm được quy luật. Vậy thì vô minh tức là không hiểu giáo pháp nhà Phật, không nắm được quy luật hình thành quại diệt vũ trụ, vì quy luật tiến hóa của thân và tâm của chúng sanh. Nên lúc đó con người mới bị đau khổ trong tương lai. Nên Đức Phật Ngài xuống thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là để hiểu, để biết được những cái quy luật đó xảy ra trong cuộc đời này, mà mình đi đúng quy luật vận hành đó, bước ra khỏi quy luật đó, làm chủ lấy nó luôn. Nên mọi người ta khổ á, nhất á là tam đồ thế gian á, trong lục đạo sanh tử luân hồi gọi là bát nạn. Quý vị thấy có nạn nào mà vui không? Gọi là tai nạn đó, tam tai tai nạn đó, có nào vui không? Đấy không quý vị, nghe nói tai nạn là sợ gần chết rồi quý vị. Do đó mà ba cái cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh ta gọi là tam đồ, là ba nơi hình phạt khổ nhất cho chúng sanh, đó là cảnh. Mà tại sao mà lại chúng ta bị đọa vào trong đó quý vị? Tại do tâm bát nạn. Tại sao ta bị đi vào trong cảnh hiểm nạn đó là do tâm của chúng ta cái trước đã tạo nên cảnh hiểm nạn đó. Vậy thì sản phẩm mình đã làm ra thì mình phải là hưởng cái sản phẩm đó thôi, nghe không quý vị? Như vậy thì mình làm sao mà để mình thoát khỏi ba cảnh khổ nhất và tám cái nơi thảm địa này ở trong thế gian, nghe không quý vị? Thì lúc đó Đức Phật dạy cho mình tu. À, tu như thế nào mà mình vượt qua khỏi những cảnh đó, thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau phần này gọi là thân và tâm qua tam đồ bát nạn. A Di Đà Phật. Thân và tâm tất nhiên là tâm và cảnh đó. Nó mình có thể là nói là tâm và cảnh đi. Tâm và cảnh qua tam đồ bát nạn. Thân thì nó hạn hẹp trong thân người quá. Nó cái cảnh chỉ ở bên ngoài. Nhớ không quý vị? Cảnh và tâm qua tam đồ bát nạn. Như vậy là trong kinh nó tới tam đồ là biết ba nơi hình phạt nặng nhất ở trong pháp giới này. Nói hình phạt không ai phạt chứ nha, không ai hình chứ. Hình tất nhiên là người ta dùng cực hình đó với mình, đánh đập các lưỡi, không quý vị, chặt chân chặt tay, đè châu cài lưỡi lê ở dưới địa lửa ngục đó. Quý vị thấy là trong 10 cái điện á, tần quảng dương rồi các cái điện từ 1 cho tới 10 thì là ta gọi là tam đồ, là chỗ hình phạt mạnh nhân, nhưng chẳng ai phạt ai hình. Dạ mình chứ nó là gì quý vị biết không? Nó là phản xạ qua biển A lại gia thức mình á. Mình làm gì nó phản xạ y lại vậy, nó sanh ra cảnh đó. Như vậy cái địa ngục của người này với địa ngục của người kia, về bản chất của đau khổ hình phạt thì nó giống nhau, nhưng mà về cá thể nó khác. Địa ngục người này không có chứa người kia, địa ngục người chưa không có chứa người này, nhưng mà về hình thức để gây đau khổ nó giống nhau. Nó cái gì? Không có cái địa ngục người ta lập ra trước như là cái tù trên thế gian, mà khi con người đã chết đọa quá sanh vào trong đó thì tự nhiên nó quá ra cái địa ngục đó đối với riêng của người đó. Khi người đó nó cái gì, họ chuyển được tâm thức của họ hoặc là đủ phước báo thì họ tự nhiên qua khỏi địa ngục đó. Có hai cách để qua địa ngục. Cách thứ nhất là người này phải đổi tâm mình, tại tâm dẫn đi địa ngục, thành ra cảnh của địa ngục. Cái thứ hai nữa là do người khác cho mình tạo thành phước. Tại địa ngục là không có phước mới đọa địa ngục. Nên bây giờ á, muốn hết đọa địa ngục phải có đủ cái phước, thắng cái phước của địa ngục đó thì mới lên được cảnh giới trên. Như vậy đọa xuống địa ngục biết tội nó nặng dữ lắm rồi. Mình tạo phước phải rất nhiều 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 mà giờ còn tạo được đâu quý vị, ngồi ở dưới có môn mà khóc than sầu hận la làng đấy, luôn luôn nào cũng bị trừng phạt chứ không ngơi nghỉ lúc nào, chứ không chỉ địa ngục đốt lửa đốt tối ngày sáng đêm không hết dầu không hết xăng, đốt hoài ngồi đó là khổ đau hoài liên tục luôn, không có thể nào rời ra một niệm, mà niệm tới là bố thí cúng dường, niệm tới Phật pháp tăng không bao giờ có một niệm nào cả với địa ngục. Do đó người ở địa ngục chỉ có chịu đựng thôi, gồng mình gồng tâm lên mà chịu đựng thôi. Nên ta rất cần sự cho của người khác. Mà ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy là ta có thể cho phước cho người khác nhưng mà không thể cho công đức. Phước là gì? Phước là cái làm lợi ích cho người khác mà đi trong sanh tử luân hồi để chúng ta hưởng phước đó, gọi là phước báo hữu lậu, tức là có cái hữu là có, lậu là sanh ra, tức là có cái phước gieo và có cái phước lãnh. là phước báo hữu lậu. Như vậy có gieo có lãnh, đó là tài sản mình có thể cho người khác, nên mình gọi là hồi hướng. Mỗi khi chúng ta làm thì ta hồi hướng cho những chúng sanh ở địa ngục, ông bà mình đọa địa ngục gọi là của quyền thất tổ mình, có một số người bị đọa địa ngục mình có thể cho họ. Có gì? Rồi mai mốt mà mình lỡ xuống đó, con cháu nó sẽ cho lại cho mình. Nhưng mà cho quý vị, nếu muốn thoát khỏi cảnh giới đó thì cho phải lớn hơn cái nghiệp mà ta đọa địa ngục đó mới thoát khỏi. Còn bằng không cho nó sẽ đỡ một chút. Ví dụ là đang bị lửa cháy phừng quý vị, 100 độ, đi cúng dường chay tăng cái nó hạ xuống còn 80 độ, nhẹ hơn chút. Dân y phóng sanh nó hạ xuống 30-40 độ, mát chút quý vị. Nhưng mà vẫn còn ngồi địa ngục, nó chưa đủ để hạ xuống 0 độ. Nếu hạ xuống 0 độ thì người này sanh qua cảnh giới khác, tại địa ngục không có 0 độ, nó từ 1 độ trở lên. Nếu mà mình làm hạ nó xuống được á, phước mình thảy xuống mà hạ xuống được á, vượt qua mức của 0 độ đó thì người này sanh cảnh giới khác, không còn địa ngục nữa. Tại địa ngục nó phải từ nóng 1 độ trở lên, địa ngục nóng bức mà, nó phải 1 độ trở lên, tới 100 độ mình ví dụ như đó, thì mới là mình có thảy vô cho hạ cân sốt đó xuống, là dùng phước báo đó. Nên nghiệp gieo nặng nề quá, dùng phước báo thì nhiều đời nhiều kiếp nhiều người lắm có thể cứu sống được người này lên khỏi cảnh giới của địa ngục đó, có gì nhờ vào phước báo. Nếu đó ngày một kiền liên nhờ phước báo là cứu mẹ cũng được, gần mẹ ông gốc tội rất sâu, vào ông thần lực nhiệm màu mình thì thể ai cầu đặng đâu. Nghĩa là bà tội ngàn thảy ký hai ký không ăn thua chứ, vẫn còn nguyên si. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta chỉ chuyển cái thôi, có gì vượt khỏi cảnh địa ngục liền. Tại địa ngục nó phải tâm địa ngục, tâm địa ngục là tâm gì? Tâm ác, cực ác, đó địa ngục. Ác nó chia ra tần số dao động của tâm ác như thế nào, thân khẩu ý như thế nào mà đọa cảnh giới thấp nhất của địa ngục. Địa ngục ví dụ như tần số dao động nó lên 10 thước thì thấp ở dưới này là địa ngục số 1, số 2, số 3, số 4, số 10 là dao động của tâm ác, thân ác, khẩu ác. Nó nhẹ hơn thì lên tốt lên trên. Nếu cực ác đi xuống dưới, cực ác có 5 tội gọi là ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già là cực ác, nặng xuống dưới. Thấy không quý vị? Còn từ từ nó lên từ từ. Nhưng mà nếu tâm chúng ta chỉ thay đổi thôi, ta thoát khỏi địa ngục. Nếu người đang đọa địa ngục đó quý vị, họ chỉ cần sám hối thôi, họ không còn tâm ác nữa, họ khỏi địa ngục. Hoặc là họ niệm tới Phật, tức là nhớ tới Phật thì không nhớ tới ma, tức là tác ý của mình là tác ý của giác giả, tác ý của Phật thì họ thoát sẽ địa ngục. Quý vị coi cô ba cháu gà không? Chỉ Nam Mô Di Đà Phật thôi, cửa địa ngục nó mở toang ra rụng cái liền. Tại cửa địa ngục nó đóng lại là do tâm của mình tạo ra. Từ tâm ác mà mình niệm tới Phật, tức là ý của mình chuyển hóa Bồ Đề, niệm tới Phật, niệm tới Phật giác giả, thì lúc đó không niệm tới ma, niệm không niệm tới danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ ích kỷ cá nhân nữa, thì tự nhiên cái địa ngục nó cấu tạo bởi những cái đó, cấu tạo bởi những cái ác tâm. Thấy không quý vị? Cái tham lam hận thù nó cấu tạo bởi những đó. Khi mà chúng ta mất cái tâm đó, tự nhiên nó không có cái để mà nó cấu tạo nữa, thì tự nhiên nó rã mất, sanh về cảnh giới khác. Lúc đó nghiệp nào mạnh nó lôi, chứ không thể nói của trời của người đâu. Nào mạnh nhất nó lôi. Mình gieo cả 100, cả 1000 cái nghiệp khác nhau, tức là nghiệp nhân, thì lúc đó điều kiện nhân duyên đủ nghiệp quả nào thì nghiệp quả đó nó sẽ dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Chỗ nào tùy vào lúc đó mà điều kiện đủ, cần và đủ để nó lôi đi. Còn mấy cái khác nó ngủ qua lại, nó nằm y chang biển A lại gia thức đó, sanh ra kiếp khác trả tiếp, gọi là nhân duyên. Có nhân duyên thì nhân nó mới biến thành quả được, còn không có nhân duyên thì nhân nó không biến thành quả được. Ví dụ như hột xài muốn thành trái xài phải có đất, có nước, có công lao động phân bón, thì đất nước công lao động phân bón là duyên để nhân hột xài biến thành quả của hột xài, điều kiện cần và đủ để nhân tiến thành quả. Ví dụ như mình đã từng chửi lộn người ta, bây giờ ngồi vô chùa, mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, từ sáng chiều không thấy ai chửi mình chứ. Nhưng mà đi ra đi quý vị, ta đang đánh ghen nhảy vô đi can, rồi bắt đầu nó quay qua mình nó chửi nè. Tôi không có liên quan chị nghe, chị tào lao nhà chị còn chưa giải quyết được, nhảy vô đây đánh ghen cái mặt của chị này nọ. Chửi tăng mình vô can không đâu làm gì đâu. Nhưng mà đủ duyên rồi quý vị, cái đó là duyên để cho nhân biến thành quả, mình đã từng chửi người ta. À, quý vị, nên có những người đó, người ta trốn, ta không cho trả quả luôn, ta tránh duyên, ta trốn vô chùa luôn. À, quý vị, ta trốn vô cốc vô am luôn, nhưng mà cái nhân đó nó mất không không. À, quý vị, nó còn nguyên à. Nhưng mà trốn đi chi? Cho có đạo lực, tu có đạo lực. Trốn chi? Để cho đủ thời gian làm phước, bao bọc xung quanh mình nó có chửi cũng như không. Còn hôm trước chưa có phước, chưa có đạo lực của gì, nó chửi thành có là sầu khổ buồn thương liền. Giờ vô chùa chừng 5-7 tháng sau thôi tu có đạo lực, giờ nó chửi cười chắc mà. Đáng lẽ 7 tháng trước nó chửi, đủ duyên chửi phải không? Thì mới chửi mình khổ đau lắm quá gì. Mình thức đêm không ngủ được, không ăn được. Còn bây giờ 7 tháng sau vô luyện đạo ông chùa rồi. Nghe không quý vị, 7 tháng sau tu tập có phước báo bao bọc xung quanh mình, nó chửi như không cười. Chửi nó đi cho mau hết nghiệp chị Tám. Mô Phật. Bình thường. Như vậy cái chánh viên nó có giá trị đó đó. Nghĩa là chánh viên vô chùa nó rất là có giá trị. Nghe không quý vị, tu tập cho nó có phước báo có công đức rồi, mai mốt nghiệp tới cũng như không. Một kiền liên ngày tu đắc quả là hán, nghiệp tới bầm thay ra ngồi ngày cười, cái thay bầm ra mà cười được đó quý vị. Đó là những việc đắc đạo để mình trốn, để mình tu được cái đắc đắc nhỏ nhỏ. Người ta đắc cục bánh lớn thì mình gắt cục bánh lớn đi cũng được, miễn đắc được đấy. Nghe không quý vị, thấy không, mình mới chống lại được với hoàn cảnh giữa trần ai phiền não này. Còn tâm mình như búng, nghiệp đầy tràn thì làm sao chống đại được các nghiệp thức tự kích xương. Và như vậy thì làm sao cho con đạo lực ngon phước báo được. Nên đọa xuất cảnh giới cái địa ngục, cái gì đó là cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục là hơi là trừng phạt mình ghê gớm lắm đó quý vị. Sợ lắm, ai đọa địa ngục là một lần một tám kiếp không dám xuống địa ngục. Vậy nhân gì mà sanh địa ngục? Thân khẩu ý ác, ác nhất là do tâm sân giận hờn ghen ghét mà sanh ra. Quý vị, đó là nhân địa ngục. Nóng giận hờn buồn sanh ra nhân địa ngục. Tùy vào mức độ lớn nhỏ hại người khác, hại pháp giới, làm cho người ta te tua cỡ nào thì đọa nặng đọa nhẹ khác nhau. À, quý vị, như vậy khắc phục tâm sân thì nhân địa ngục hết. Đó là tâm đó. Cảnh là cảnh địa ngục, tâm là tâm sân. À, quý vị, trong cái sân đó nó có bốn cái ngọn lửa: nóng, giận, hờn, buồn là sân đó. Chứ không phải sân là chỉ có nổi sân lên nóng không đâu quý vị. Nóng giống như á, là ngọn lửa cháy lên phà cái tắt. Cái gì nó không cháy hết chứ. Có cái chú Phật tử đi nhỏ, đi ăn chùa. Ôi sao lông mi lông mài vậy cho cháy trơn vậy. Ông dưới quê ông đào lên thuốc TNT hồi xưa chấn chanh á. Ông lên, nó dính nước á. Ông quẹt quẹt, ông thổi thổi xong nó để phù một cái nguyên tóc tai mặt mà. Nó quéo quá chừng là nó không phỏng da. Tại nó làm phù cái nó không phỏng da. Nhưng mà lông mi lông mài tóc gì nó cháy xém hết. À, quý vị, đó là nóng đó, ngọn lửa sân đó, sáng lại cái phù cái đi chừng, cái gì nó cũng đi chừng, lửa rơ cái rôm rạ đi chừng, cái đó gọi là nóng tánh á, nóng tánh đầm cái chút xíu hết à, ngọn lửa bùng lên, cái giận nè quý vị, giận này nó không cao ngọn lửa đâu đâu, nó giận nó cháy lên tới đây à, cháy phà, 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 giận rồi, nhìn á, rồi nổi lên không quý vị, nó không có bằng nóng đâu, nhưng mà nó trong tâm mình nó còn hoài đó. Giận quá, tức quá, nhìn ứa ghen. Nghe thấy không? Đó, đó giận đó. Còn hờn, hờn mát khác, hờn mát đi nguýt một cái, liếc một cái. Nghe không quý vị? Cái đó hờn giống như cái ngọn lửa mà mình dặn cái dầu đèn xuống quý vị, cháy xíu à, cháy lửa xanh đó mà. Hờn á là cháy lửa xanh á, riu 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 này chiên cá được, nó chiên đậu hũ được chùa nó chiên cá kỳ. Nghe, chiên đậu hũ nha, riu 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 đó nè. À quý vị, đó là hờn đó nha, hờn mát mới gặp cái là ngoắt một cái, hí một cái, liếc một cái, đó, đó là hờn đó, à, có gì. Còn buồn, buồn giống như là cục than mà ở trong tro, ai có biết trong tro còn lửa trong đó. Ngồi dầu dao buồn 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 mà ai đụng tới cái chết liền đó. Buồn nó sinh ra bực, chúng ta gọi là buồn bực. Ai buồn mà lại nói vài câu cái là chết liền đó quý vị, đang tâm trạng buồn đó. À, nói đi quý vị, xin tiền mà ngay chắc lúc tâm trạng buồn cái kể như ông này xui dữ lắm mày. À, quý vị quất liền tại chỗ thôi. À, hoặc lại khuyên người ta lúc người ta đang buồn, khuyên anh hãy sống như thế này thế kia là chết liền đó quý vị. Ta đang tâm trạng buồn vậy, buồn là một dạng tánh sân mà nó ẩn trong tro. À, quý vị gọi là buồn đó, nên ta nhiều cái buồn sanh ra stress, buồn sanh ra trầm cảm. Có những người nói với người ta không được quý vị bị trầm cảm. Có cô Phật tử bên Đài Loan mới gọi điện thầy về hồi sáng là bà mẹ gọi là bây giờ chỉ pháp nào cho con nó hết buồn, giờ nó khủng hoảng tinh thần. Hỏi sao vậy? Ông quý vị gả qua bển, gả ông chồng đi làm, ông và vợ về ép qua này liễu, ông và chồng chứ ông quý vị, rồi là em chồng chú chồng lắm hết, quý vị ở nhà có mình quý vị, gọi về sanh ra tâm lý căng thẳng stress. Ông quý vị vậy buồn, buồn ghê gớm. nó gì, một thân một mình đi xa phương, ai khoái đi chào hàng rồi đi. Quý vị thấy không? Trời ơi, nói chung cũng là nhiêu khê lắm quý vị ơi, khổ lắm. Quý vị kiếm được đồng tiền đâu phải dễ lắm đâu, bởi vì ta chùm sò nói à, quan nguyện ơi, kiếm được đồng tiền bao dễ lắm đâu, cũng dắt chài ra nước bòn cho chải cháu ăn mắm hút giòi chứ đâu phải bình thường. Quý vị à, nên mình thấy nhiều cái mảnh đời khổ, nghiệp thức của chúng sanh khổ lắm. Nên bốn cái ngọn lửa này nóng giận hờn buồn, nên tu ta quan hỷ, ta xả bỏ cái gì, ta là kệ đi cái gì. Đạo pháp trường tồn mới là hệ chậm, còn xác thân này là cát bụi phù du. Sống sống chết chết tâm mình tốt được rồi, tùy vào hoàn cảnh đó, cái gì à, chứ đừng có quan trọng quá à, cái vấn đề hình thức. Nên là tất cả đều do tâm mình, nó có gì tâm mình tốt, còn có thể ngộ biến mình tùng quyền. Anh ta đã ngộ biến tùng quyền, ta tùy vào duyên, tùy vào hoàn cảnh, nắm được mấu chốt đó, tâm mình an lạc vui vẻ là được cái gì. Nên cái chết đi còn cái tâm đó, nên mình đọa vào địa ngục là do cái nhân của tâm sân nè quý vị. Nên người nào muốn hết tâm sân, thứ nhất thì phải quân tập lòng từ bi, cái thứ hai là làm phước cúng dường và hồi hướng để cho con được hết cái tâm sân này. Cái thứ ba nữa là buông bỏ, xả bỏ những cái ở trong tâm mình là từ bi tha thứ. Cái thứ tư nữa là trước các hoàn cảnh không thâu vào, tức là biết từ chối. Có bốn cái để chúng ta có thể hóa giải tâm sân. Còn cái thứ năm nữa là trực tiếp á, gọi là lòng nhẫn nhục. Có cái thứ năm nữa gọi là lòng nhẫn nhục. Như để hóa giải tâm sân á, là chúng ta có lòng từ bi, không có gì xả bỏ, không nhận vào à, rồi nhẫn nhục à, vân vân. Nó có nhiều pháp để hóa giải lắm, hoặc đặt mình vào hoàn cảnh người, hoặc là quán thân thuộc vân vân, sẽ hóa giải hết tâm sân. Nhờ cái gốc của nó lòng từ bi, tại mình không thương người ta mình mới sân á, thương người ta không có nổi sân. Mà tại sao chúng ta lại không thương người ta ích kỷ á, ta không thương người đạo chứ không biết thương mình, không mà không biết thương ai chứ. Nên từ đó trước khi đi ngủ hoặc và trước lúc thức dậy đó quý vị, sau khi thức dậy ta ngồi nhập vào trong đại bi quán bắt chước Đức Phật. Đức Phật vào canh ba, ngài nằm nghiêng về bên tay phải, nhập vào đại bi quán. Đại bi quán tức là mình khởi tâm từ bàn bạc trong pháp giới chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con đủ lòng khiêm hạ, tức là khiêm tốn và hạ mình xuống biết thương yêu mọi người, từ nhân cho tới vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống trên nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều biết thương yêu và tha thứ cho họ được. Xin Đức Phật gia hộ có độc, bắt đầu mình khởi năng lực của từ tâm có gì khởi đi. Cái thứ hai nữa, từ khởi đó bắt đầu mình dùng phép quán trong cái khởi này, phép quán đặt mình vào quán cơ cảnh người mình quán. Thấy cái bà đang gánh chè vào 3 giờ sáng không quý vị? Họ lớn tuổi. Thử mình lớn tuổi lúc đó mình gánh chè sao vậy? 70 tuổi gánh chè cong lưng 3 giờ sáng lạnh gần chết ở ngoài đường gánh chè không quý vị? Ai mua chè hột é, hủ tiếu, đậu đỏ, đậu xanh không? Mà phải tiếng Thanh vậy sao? Ôi mua chè đậu xanh rung, giọng già bắt đầu nó rung. Mình đồng khởi lên tâm thương yêu người ta. Thấy người người ta bôn ba xuôi ngược cả đời á quý vị, không có chút nghỉ ngơi, người ta bệnh hoạn mình thương yêu người ta. Ta nằm đó quý vị, ta sợ, ta hoảng sợ, ta đau đớn, mình thương yêu người ta. Mai mốt mình nằm quán mình vào hoàn cảnh người, mình đặt tâm thương yêu. Ví dụ như mình muốn tát, ta muốn mắng, ta muốn chửi người ta, thì mình nghĩ cái nếu mình mắng, mình tát, mình chửi người ta làm ngược lại với mình tính làm sao? Mình có mà thích người ta mắng không? Mình thích người ta chửi không? Mình thích người ta chà đạp hạ nhục không? Tại sao mình nổi sân lên mình để chà đạp mắng chửi hạ nhục người ta quý vị? Có nhiều người nổi sân lên chửi quý vị ơi, chửi cho mình nghe mà nổ lỗ tai bốc bốc luôn, dùng nhiều từ quý vị. Cái người nổi sân lên tâm ác nhất, miệng ác nhất, thân ác nhất, nổi sân lên dám đâm người ta, dám tán người ta, dám đánh người ta, miệng nói những lời thô tục thô bỉ nhất, đúng không quý vị? Và ý của mình muốn hại ta nhiều nhất. Khi nổi sân lên ta dẫn xe ra đường á, giái cho xe lủng bánh này. Nó thì cứ vậy không, ta làm ăn muốn cho sát nghiệp. Tức là tâm sân của mình á, chính tâm ác nó đọa đầy xuống địa ngục. mà ai cũng có tâm sân. Nó là căn bản của phiền não rồi. Nó nằm trong căn bản phiền não, trong là hạ phần kiết sử. Nó nằm trong cái kiết sử thứ năm, hạ phần kiết sử thứ năm, là để trói buộc con người ta không sanh tử luân hồi, không thành quả thánh nhân được. Do đó mà mình quán từ bi, trong cái pháp quán từ bi thương yêu đó mà đặt mình vào hoàn cảnh người. Cái thứ hai nữa, trong cái quán từ bi đó, mình quán thân thuộc trong quán từ bi. Quán từ bi cũng đồng mình khởi tâm ra đồng quán thân thuộc. Quán thân thuộc là người này đáng tuổi mẹ của mình, nó có gì, người này đáng tuổi cha mình là cha là mẹ, đáng tuổi em là út, đáng tuổi con là cháu. Nếu mình thấy cái bà già gánh chè đi ngoài đường, mình thấy giống mẹ hoặc là bà nội của mình gánh như vậy, mình tính sao? Mình khởi tâm thương, móc tiền ra cho đi. Nếu mình không quán vậy, móc tiền ra cho, móc 10.000 hồi còn 5, còn 2, còn 1 thôi, 1.000 thôi. Nếu mình quán đó là chính bà ngoại của mình, bằng nghĩ cha tuổi bà ngoại mình, mà ngoại mình bây giờ đang ăn trên ngồi trước, ta bưng tới cổ rồi. Đó quý vị, mà người ta phải đi lang thang ngoài đường, ta bán giấc khuya gì, mình sẵn sàng tính cho 10, mình cho 20. Đó quý vị, nếu quán thành ngoại của mình. Như vậy Đức Phật dạy trong kinh đó quý vị, là mình quán cái pháp quán đó. Mình tính hại người ta, mình nghĩ đó là ai? Ví dụ câu Phật tử bữa đó đi chùa, trong phố nè, cổ từ ở bên Canada gì, Toronto, Canada về gì, vô thăm chùa. Vừa vô chưa kịp tắp nhang nó bị chửi quá trời. Đó, quý vị hỏi sao vậy? Cổ mặc đồ á, ngắn không thể ngắn và mỏng không thể mỏng được. Cô với nhà bếp lên, quý vị ơi, hùng hùng hổ hổ lên. Đi chùa mặc lên, đi chùa đâu phải vũ trường, chùa đâu phải nhà tắm. Đi vô đây, nó mặc gì hả? Phật tử vậy đó, đồ thứ này đổ thứ nào cho đồ thứ này quá trời. Quý vị thấy không? Mình không biết thương yêu người ta đó. Tại sao ta đi chùa ta mặc đồ đó quý vị? Là tại vì cô này cô không có biết. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là cổ đang sống ở Canada, thời tiết rất lạnh, vậy đây nóng quá chịu nổi, ta mặc đồ đó đó. Đâu quý vị? Nhưng mà cái model này thì nước ngoài nó là rất bình thường. Nước ngoài ra muốn mặc đồ gì mặc á. Đâu quý vị, ta đâu có nói gì đâu. Như vậy thì cái phong tục tập quán của ta vậy đó, nó quen, ta sống theo thói quen của ta bà. Ta bà mình quen sống gì người ta quên để ý tới cái phong tục tập quán của tại cái nước khác, tại cái vị trí khác, rồi quên để ý tới cái luật lệ của chùa chiền là Phật giáo hay các cái tôn giáo khác, nó có luật riêng. Ta quên đi, ta sống theo cái thói quen ta bà quên cái gì, cứ vô mặt như vậy, trời cũng nhìn lên rồi dị ứng, nhìn vô là trào máu luôn. Vô chùa á, có gì từ nhà bếp đi lên trào máu quất người ta trên chánh điện thôi. À, như vậy cô đó khóc không mà là nghĩ, con nghĩ đi chùa, đi chùa lần đầu tiên mới về Việt Nam đi chùa cái lâm nạn nghĩ đi. À, có gì thấy không? Như vậy thì chúng ta không có tâm thương yêu đó, chúng ta cầm xuống liên tầm mấy quán, muốn chửi người ta mà quán, trời đứa này sao nó giống con mình quá vậy, con mình nó cũng quậy te tôi vậy, mình chửi, nhưng chửi con mình tự nhiên không chửi nữa, cái gì mà móc nhỏ nhỏ, con trong kinh nhân quả thiện ác đó con. Nếu vô chùa mà con mặc đồ mà kể như không mặc kiểu này, sau này con sanh ra cái con mà không có cọng nào chứ, bây giờ chim cánh cụt mà không có lông nào chứ, lạnh gần chết luôn nghe con nha. Thì lúc đó quả báo nha. Mình nói nhỏ nhỏ biết nó là gì hả, gì gì hả gì, lần sau đi nghe phải mặc đồ cho ngon lành lên nghe. Mình chỉ nhắc nhở mà mang tính vui vẻ và mình thân thiện, tao không biết không quý vị. Nên mình nói vậy cho người ta hiểu rồi, vậy chính ra Việt Nam mình phải đi chùa phải mặc áo dài, không mặc áo được này cũng phải mặc áo lành lặn, tay dài xuống không quý vị, để cho mang tính chất tôn kính Phật. Nếu lên trước điện Phật mà long thần hộ pháp gia hội bàn thờ Phật mà nhìn vô mình cái mấy ngày không hài lòng thôi mình cũng bị tổn phước phải không, còn chưa nói tới quy định thiền môn vân vân. Do đó là Phật tử khi quy y Tam Bảo, quý thầy đều nhắc nhở phải sắm cái áo chàng đi lại Phật, không có áo chàng Phật áo tay dài. À, quần vô quay phim coi lại cái một quý vị thấy nó hết biết đường tả luôn. À, quý vị tả thật thì không dám tả, phải tả mộng mộng mơ mơ, tả thật hết dám tả. À, quý vị nói vậy để chi, mình phải có tâm thương yêu. À, quý vị, ta không biết chúng ta biết ai làm vậy, mình không biết mình mới làm sai, mình mới bị đỏ, người ta không biết ta cũng làm sai. Bây giờ mình muốn đó, mình thương yêu người ta quý vị, là mình quán thân thuộc. À, quán á này, nhưng mà con cháu của mình, quán như ông bà của mình, quán như em út của mình, quán phân biệt là quán mình với người, quán người với mình. À, quý vị, nên chúng ta có lòng từ từ đó, có lòng thương yêu từ từ. Mà muốn có lòng từ lớn một chút nữa thì chúng ta phát tâm Bồ Tát á, là phát tâm biết hy sinh và sống vì người khác, thì lòng từ chúng ta sẽ lớn lên. Mà quý vị biết là lòng từ ở đâu không quý vị? Địa ngục ngạ quỷ súc sanh tam đồ khổ tiêu tan tới đó. Tại trong lòng từ là không thể nào cảnh giới đó xảy ra, không quý vị? Tại lòng từ của bậc thánh nhân, nên lòng từ thánh nhân chỉ sanh vào cảnh giới thánh thôi, thanh văn viên giác Bồ Tát Phật Niết Bàn thôi mới có lòng từ. Còn người thế gian này sống ích kỷ lắm, không ai có từ đâu quý vị. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn, nên muốn có lòng từ cũng phải tập ăn chay đó. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị mà cơm chan máu hồng. Nên muốn vượt qua được tâm sân thì có nhiều cái phương pháp vượt ra tâm sân. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hoa thì ngài viết 4 câu: nhẫn 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 bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn 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 thì ngàn tai muôn quả cũng không còn, nín 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 thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi 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 niết bàn ở sát bên. Ai nói nhẫn nhịn nín thôi xong có gì nên ai chửi ai mắng hay gì? Mô Phật à, muội tu rồi muội không có biết chửi nữa đâu, không nhịn hết đó quý vị. Ai muốn làm là nín thôi, nhẫn nhịn nín thôi là tâm thiền đó, nó quý vị. Tâm đó tâm thiền đó, muốn niệm Phật để giảng sanh cực lạc phải có tâm thiền định là nhất tâm và bất loạn. Chúng ta không sân, ta đâu có loạn tâm, nên giữ tâm thiền định tịch tịch lặng lặng. Ai nói ai chửi ai mắng ai hại gì rộng lượng khoan dung hết. Bữa nay học hạnh Quan Âm rồi, bữa trước là theo hạnh Bà La Sát mấy chục tỷ kiếp nay, rồi bữa nay phải theo hạnh Quan Âm Bồ Tát để trở về chứ đi mãi sao. Bao nhiêu là chúng sanh xa đọa biết bao năm không ngã, trở về lạc đường danh lợi đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Bây giờ cũng quay về với chữ lộn hoài sao? Người ta bà này khổ gần chết đó quý vị. Đó là nguyên nhân đọa vào cái đồ thứ nhất đó là địa ngục đó. Cái thứ hai nữa, đọa vào đồ ngã quỷ là do tâm ích kỷ tham lam mà gây ra. Đó quý vị, mình tham dữ lắm quý vị ơi. Thiệt, tham tùm lum. Cái gì cũng khoái, nhưng mà khoái dùng mọi cách để chiếm đoạt, để đạt được đó bằng nói dốc nói láo quý vị. Biển thủ công quỷ rồi đó, làm tùm lum biển sao có lợi cho mình thôi. Nên ở trong kinh Đức Phật dạy miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Trong kinh Đức Phật nói điều đó để cho chúng ta biết là nhốt giam cầm bởi chúng ta bị làm đây nè. Nó bị nhốt giam cầm tích vào trong tâm độ đó, tham. Nên bây giờ mà ta tu rồi có gì muốn là ra khỏi cái đồ hình thứ hai là ta bớt đi tâm tham bằng cách bố thí. Nên trong lục độ ba la mật phải bố thí, phải cho người ta cho bớt mòn đi cái tâm tham. Mình từ từ á quý vị, chứ mình tham dữ lắm. Con người ta có hai cái thôi, ngã là mình, ngã sở là cái của mình. Muốn có cái của mình để nuôi cái mình thì người ta làm đủ thứ chứ để cái có của mình. Trong làm cái có của mình đó là tài sản vật chất gia đình để có của mình, vì chúng ta gieo nghiệp nó lợi càng lớn, nghiệp càng đen, ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Tiền bạc làm đen lòng người, ông già mới chết năm anh em thưa gửi ra cắt đứt tình huynh đệ luôn, lấy nhà. Đó, quý vị. Máu chảy ruột mềm đó quý vị, bữa nay máu chảy vô đóng khối ung thư hết mềm nổi. Hồi nhỏ tới lớn anh em sống với nhau, anh em thương nhau, làm anh thật khó nhưng mà thật vui. Mỗi khi bé khóc em phải cho quà, bữa nay nó khóc gần chết luôn quý vị, dành luôn cái nhà, đứt cái nhà quận 5 đó quý vị. Học bài học lớp 1 nó quên này đó quý vị, dành anh em, nó khóc trên là tòa án gần chết luôn, chia cho em chút đỉnh chị hai ha ông. Nà, mặt mày ghét quá, tao ghét con vợ mà tao không chi miếng nào chứ á. Rồi sao nói gì, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, quên sao chị hai, đó bài lớp 1 mà giờ tao lên lớp lớn này, nghỉ chơi lớp 1 thì thấy không. Như vậy là hoàng kim hắc kế tâm, tiền bạc làm đen lòng con người, dành dực cho đã đi quý vị, rồi cuối cùng ra lò thiêu bình hưng họa đó đó. Cái tội dành dực thì đem theo, mà của dành dực lại cho mấy con cá độ đá banh chơi xì ke ma tí cũng hết. Quý vị, tại đâu có đức đâu, mà không có đức thì nó làm bậy không à. Không quý vị, tiền bạc mình dành đó đâu phải là đức độ mình dành đâu, mà nó là của quạnh tài. Của quạnh tài thì bệnh cũng tiêu, tai nạn cũng tiêu, xì ke ma tí cá độ đá banh xỉu chủ cũng đức. Nên đừng ham, mới nói đừng ham đừng tham. Quý vị, cái gì có của mình là của mình à, không phải của mình phải của mình à. À, quý vị đáng lẽ là của mình là của mình, không phải của mình là không phải của mình, đừng có gì. Có cô kia quý vị mới bán nhà 40 cây vàng, qua bữa sau thầy con tức muốn chết luôn, mấy tháng nay con không ngủ. Cái ông con mua nhà con lại bán 100 cây, lỗ 60 cây, tức quá trời tức, giờ cũng ói máu luôn ngủ không được. Làm mình cái số có 40 cây à, bố thí cúng dường được có 40 cây, giờ gặt 40 cây đó hên lắm rồi. Hỏi mua nhiêu mua 2 chỉ. Hồi trước mua 2 chỉ giờ bán 40 cây tức muốn chết. Cái ông kia ông mua bán lại 100 cây, sửa sơ sơ bán 100 cây, lỗ 60 cái gì tức ăn cũng được. Còn cái số mình bố thí cúng dường được có 40 là lãnh 40 thôi, còn ông kia ông được 60 là ông bố thí cúng dường được 60. Đừng có nói điều đó quý vị. Mình đã quyết định bán rồi là mình được hưởng bao nhiêu đó, dọn bán 1000 cây cũng cười, đó là tiền của ổng và tiền của mình. Vậy mình sống mấy chục năm nay có bán được lên được 41 mới gọi là sợ. Có 40 là 40 thôi, còn ổng 100 là của ổng, mấy của mình. Nó quý vị, nên vậy mình không có tham, thôi kệ. Số người ta nhiêu là người ta gặt nhiêu, số mình nhiêu gặt nhiêu, quý vị. Có nhiêu hưởng nhiêu à, người ta gọi là biết đủ đó, gọi là hạnh tri túc. Ở kinh Di Giáo Đức Phật dạy đó quý vị, 40 đủ trong 40 đi. Chị bảy ngồi mà ngủ không được, ăn không được, mai mốt lên máu chết mất công túng hòm. Quý vị, nên nó ngồi mà niệm Phật thì 40 cây còn đòi gì nữa. Mua có 2 chỉ bán 40 cây mà còn đòi gì nữa. Nghe không quý vị? Đủ đi, các quý vị cứ ngồi đó mà sầu thương buồn giận, tiền của người ta, tiền của mình đâu. Cái chuyện đó là chuyện của người ta, cái số của người ta, tức là ta đã gieo được cái nhân gì, ta được cái quả đó. Còn mình gieo tới đó, được tới đó thôi, có ai đâu tức. Các quý vị bình thường, giờ gieo nữa đi, mai mốt coi chừng mình mua 2 cây bán lại 2000 cây sao, ai biết. Có phước là nó tới, có phước nó tới, đừng có sợ chứ quý vị. Nên ở dưới Long An hai anh em tranh giành nhau, năm tất đất, ông anh đi đâu chàng? Ông hỏi là em con nó dành đất gì rồi con thưa gửi được không thầy? Là không, đừng thưa, cho nó đi, cho năm tấc đất đi. Ông về ông nói cho năm tấc đất, chạy dài mấy chục công cho năm tấc đất luôn. Tối hai cha con của em viện nó lấn cái ganh qua thêm năm tấc nữa thước, tối nhổ cầu cọc của người ta đi qua. Ông là vậy rồi sao thầy? Là cho nó luôn thước đó đi con, cho đi. Ai nhà chưa được năm sau nữa con xích xì ke, ổng ca là cá độ với chơi số đề, bán đất ông anh mua lại hết. Ông anh ông hiền ông có phước, con cái ông làm ăn được, nó hùng lại nó mua hết đất của phụ ấm. Còn ông kia ra khỏi nhà mướn nhà ở vậy, dành ta có thước đất bán hết mấy chục công vậy thôi, có đâu. Ai dành cho dành đi quý vị, phước nó mới làm chủ, không phải tiền làm chủ. Đức Phật dạy em kinh là phước làm chủ, để mình làm gì có phước cho mét cho mày luôn đó. Mét không nhầm gì đâu, mét giờ chỗ 5-7 cây vàng để cho nhiều nhất là vậy đi. Nhưng mà mơi mốt con cái mà nó làm ra hàng ngàn cây, nó mua hết cái khu vực đó luôn á, cho nó một thước mình mua hết khu vực. Còn bây giờ nó lấy một thước nó không có miếng nào, còn miếng nào đâu. Tâm tham nó tổn phước hết. Còn gì nó mới, nên mình đừng nghe cái gì. Nói gì cũng không có nghĩa là mình cho người ta hết, đó là anh em thôi. Nhưng mà vậy còn dù gì cũng đúng pháp luật thôi. Chứ mình lại nhà kế bên lấn lấn qua mình cho luôn không được. Mình ý mình nói á, ở đây á là chúng ta không tham thôi, chứ còn cái chuyện mà pháp luật như thế nào đó thì mình làm đúng thôi. Ý nói gì đó đó, chứ không phải tự nhiên về nhà lấn qua đi tôi cho hai tấc tôi có phước, không phải. Phải chỗ đó, không phải nằm chỗ đó. Nên là cái tham lam thì đừng có tham lam, cái gì cho người ta đi, tiền mai mốt ta sẽ cho lại cho mình. Còn cái si mê là dính với cái đồ khổ nặng nhất, là cái si mê. Si mê nghĩa là không hiểu giáo pháp của nhà Phật, tâm ra si mê. Làm trong vô minh, không biết luật nhân quả tiến hóa luân hồi của nhà Phật. Không biết Đức Phật A Di Đà đang ngự trị giữa tòa sen, không biết mười phương chư Phật đang ngự trị ở niết bàn. Mà ở đây mình cứ quanh quanh quẩn làm toàn chuyện bậy bạ, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần khổ, sắp đến mấy dần đà u ám. Đời càng khổ thì bụi phong càng riêu ca, bám khắp nơi cõi ta hòa bà tháng quán biết bao. Cuộc đời như giấc chim bao trăm năm, rồi lại là lễ chào như mưa. Ai khôn quá thì muối dưa về được, đò Tây phương nước ngược ta chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi cảnh nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật thì lên ngôi sen vàng. Ở đây sanh lão bệnh tử, bữa nay người ta chết, ngày mai tới mình. Thầy ơi sao nói xui quá, thầy buổi sáng chưa mở hàng nói xui quá. Không nói nó cũng xui à, về nhà cứ giận dâu lên máu, nhồi máu cơ tim nó xui liền. Quý vị nhắc trước, À, vì không nói nó cũng xui à. Quý vị, nên ai nói đừng giận đừng hờn, không quý vị. Rồi ở chúng ta học pháp của nhà Phật để biết đường đi lối lại, đường đi lối về như thế nào để hết cái vô minh, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, học kinh và chúng ta hành đúng những lời ở trong kinh dạy, trí huệ mở sôi bùng tủa ra thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Cái đó là vượt qua được tam đồ, tức như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ có con đường thiền định ta mới hết được vô minh, chỉ có học pháp nhà Phật mới hết được vô minh. Không có gì, chỉ giới sanh định, định sanh tuệ mới hết vô minh. Nhưng mà giới của năm ngũ giới mình chưa đủ sanh định đâu. Giới này tất nhiên là không phạm lỗi phạm lầm đó, thì gọi là giới đại giới, là chúng ta giữ giới của một cái bậc xuất chúng, bậc xuất trần, chứ không phải là giới này là một hai giới. Giới này có nghĩa là cái mà ngăn cản trên con đường thánh đạo mình không làm, thì cái đó mới gọi là giới. Không có gì, giới sanh định, từ đó sanh định, định sanh tuệ, thiền định sanh ra trí tuệ, học Phật sanh ra trí tuệ, hành pháp Phật sanh ra trí tuệ. Có 4-5 con đường để chúng ta sanh ra trí tuệ, rồi cuối cùng chúng ta làm phước, làm lành, cúng dường, bố thí, hồi hướng để chúng ta được trí tuệ, chúng ta sẽ được trí tuệ do nhân quả mà hình thành ở trong tương lai. Không có gì, đó là tam đồ. Bát nạn có 8 cái nạn mà chúng ta sẽ đi trong tương lai, đi trong 8 nạn đó. Cái thứ nhất, không có gì, nó trùng lại với cái tam đồ đó. Cái nạn á là ở địa ngục là bị một nạn, ngạ quỷ là bị một nạn, súc sanh là một nạn, thì chúng ta nói rồi đó quý vị. Rồi cái nạn thứ tư á là cái nạn là câm điếc đuôi mù mà chúng ta bị. Như vậy tại sao chúng ta lại nói chuyện không được? Tại vì chúng ta toàn là nói bậy, làm nhiều chuyện không mà tự nhiên quả báo nói chuyện được phẩm 28 phổ hiền Bồ Tát. Nói là quả báo của nội chuyện, nói xấu người ta, nói hỗn hào, nói qua lợi, nói đâm thọc á, quả báo là môi chớt nè, răng rụng nè, câm nè, ngọng nè, miệng thúi nè, miệng hôi nè, lồi sỉ nè, quý vị á, là sức môi nè, vân vân. Như vậy thì cái quả báo á là câm ngọng, không quý vị, cà lâm rồi đó, là do chúng ta nói những lời nó làm khổ những người khác. Nhưng cái quả báo cái giọng ngon lành như Minh Dương, Minh Cảnh á, là như á, là các cái vị mà có cái giọng tốt là ca sĩ rồi đó, không quý vị, thì người ta đã gieo cái nhân duyên lành lành, niệm Phật trì chú tụng kinh. Nếu người nào niệm Phật trì chú tụng kinh nó quý vị chết đi, không giảng sanh Tây Phương Lạc Sanh được, làm người nhìn cái miệng họ nó đẹp lạnh lùng, đẹp chịu nổi. Để đại tả nó đẹp sao mình biết nè. Mình đi ra ngoài đường á, mình chạy ra đường gặp ai mà mình cười cái thôi quý vị, đâm xe vô lệ không hay. Làm biết là nó nhìn miệng mình, không đâu nhìn đường đi đâu. Nên mấy người nào mà kiếp trước mà có tụng kinh niệm Phật trì chú, kiếp sau phải sắm cái khẩu trang dùm cái đi ngoài đường bích lại. Mình cười cho ta lủi vô đường sao, làm gây tai nạn giao thông. Nó nhìn miệng mình, không đâu nhìn mặt đường cái gì. Nó đẹp tới cỡ đó mình biết là sự đó là quả báo đó. Rồi mỗi khi mình cất tiếng ca lên cái đó cái gì, là nghệ sĩ lớn như là mà Đam Trường, Lâm Trường đồ á, có gì tứ đại thiên dương, Hồng Kông, Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu rồi đó, có gì nghe cái là nó nghĩ dám biểu diễn luôn. Nó là trời, nó hát tính hay lắm, giọng mình hát lên cái nó tự nhiên nó tuột, rồi nó không dám, giọng quả báo đó có gì. Còn mình mở miệng cái là chửi thề, mọi người nó bậy bạ không á, là gọi ngọng chắc rồi, ngại câm, phỉ báng Phật pháp nữa, ca ngợi tán thán Phật pháp, ca ngợi Đức Phật pháp tăng. Mình ca ngợi tự nhiên đi đến đâu có gì mình quả báo trong cái kiếp sanh tử luân hồi đó. Rồi mình nghe có gì, nghe thì nghe kinh nghe điển đâu có gì khoái nghe mấy cái bậy bạ không, mà thì quả báo nó cũng vậy đó. Nghe rồi mình đi phóng thanh ra, mắt mình nhìn nó có gì, không nhìn kinh, nhìn tượng Phật, không quán tưởng quán chiếu gì, toàn là khoái nhìn bậy không. Quay phim bạo lực được không, khoái mấy đó không. Còn là xem băng đĩa của nhà Phật đó có gì, ôi buồn ngủ quá, đi ngủ rồi xong. Nên quả báo hết đó quý vị, đó là quả báo thứ tư á, là người ta bị tàn tật đuôi mù câm điếc, khó tu lắm đó, là một cái tai nạn đó quý vị. Tai nạn thứ năm là sanh lên cõi trời Trường Thọ, là cõi trời cao nhất ở trên á, phi tưởng xứ. Cõi trời đó quý vị sống hoài, người ta đâu có cầu giảng sanh, đâu có cầu đâu. Cõi trời đó người ta thấy là vào đó nhào nước bàn rồi, ta phát tâm tu nữa, ta dừng lại đó quý vị. Thời gian lâu dài triệu năm ta mới phát tâm tu, đó cũng là một nạn, một nạn không biết được Phật pháp nha. Có gì đó là nạn thứ năm. Nạn mà thứ sáu là sanh cõi Bắc Cu Lô Châu. Bắc Cu Lô Châu là cái cảnh giới, có gì là mình sanh ra chỗ đó cái gì nó cũng có, cõi Bắc Cu Lô Châu có gì ơi, sanh ra nè, bông nè, hoa nè, đất ở dưới gì đẹp lắm, mà mình làm ruộng canh tác gì làm ít xíu thôi đủ ăn. Rồi cái thời tiết nó trong lành, không bao giờ bị viêm, mà quý viêm tai viêm gì chứ. Ta sống cõi sống đó rất là an lạc mà nhàn hạ, vui vẻ, vật chất đầy đủ hết cõi Bắc Cu Lô Châu á. Rồi trong có tứ đại thần châu chấn càn khôn ngay chân giữa là cái đỉnh núi Tu Di bắc từ đáy địa ngục lên đến cung trời hữu đảnh. Tứ đại thần châu Đông Thắng thần châu, Tây Ngô Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Bắc Cu Lô Châu nằm gần Nam Thiện Bộ Châu, Nam Thiện Bộ Châu là mệnh đang mới tệ quá. Thấy không? Nam Thiện Bộ Châu mình sống trăm năm đức, 70-80 năm, rồi 16 tuổi đua xe cũng đức, 14-15 tuổi chích xì ke cũng đức kìa. Nghe không quý vị không? Tức là cõi ta bà mình gọi là Nam Thiện Bộ Châu, quý vị ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ mới nhàn vui. Còn cõi Bắc Cu Lô Châu đó là người ta sanh ra gì cũng được, như gì không bệnh không ấy này nhỏ, ta có nhiều điều kiện hơn mình nên ta không chịu tu. Gì sướng không chịu tu, giống mình như đây giàu quá không tu chứ đó. Thế là cõi Bắc Cu Lô Châu. Thứ sáu á quý vị, là để mà ngăn cản, tức là cái nạn nạn thứ bảy nha. Nạn thứ bảy là bà nạn của thế trí biện thông. Thế trí biện thông là gì? Chúng ta học nhiều quá quý vị, chúng ta thấy giải thích được hết rồi không cần học ai. Học nhiều quá rồi không thèm học Phật pháp luôn. Có nhiều người quý vị nói ồ, sao mấy ông thầy biết gì, giảng gì nghe, học tiến sĩ ba bằng này, còn học ai nữa quý vị? Thế trí biện thông biết chưa? Nói ra không biết, nó chiếc học này chiếc học cho nói ra gì, nhưng mà không có tâm tu. Nghĩa là cái thế trí, tất nhiên là trí tuệ thế gian họ có sẵn cho người, nên họ không còn dung nạp gì vô được nữa chứ. Nhưng các vị mà học cao quá gì muốn dung nạp Phật giáo vô thì các vị tổ mới nói là ông phải úp lưu xúc cặn đổ ra bên ngoài trước ngoài cổng chùa, đem vô đây ông học, đừng có đem kiến thức vô đây, đừng có thấy ta tiến sĩ đi học mà thấy ta là người không biết Phật pháp đi học. Xúc cái lưu ra đi, đổ ngoài cổng chùa hết đi, quay kiến thức gì thế gian đổ ngoài đó hết đi. Cái tâm của người học trò tha thiết chân thành cầu pháp, thấy tiến sĩ gặp ông thầy chưa học tới đại học nữa, nghe ông này nghe gì nghe, ông nói lùm la biết gì. Quý vị thấy không? Tâm lý ta vậy đó. Quý vị, nên vì lý do đó mà quý thầy giờ đi học mình thành tiến sĩ này tiến sĩ khác. Để làm gì quý vị? Là để cho hiểu biết nhiều, để có tùy duyên quá độ trần hồng. Chứ thật tu thì cũng không cần phải bằng cấp gì lắm, chỉ có căn tu và hiểu ra. Không có gì ngộ, người ta tu là lục tổ quy năng, không biết chữ nào người ta tu cũng đắc đạo. Nhưng mà bây giờ á, mình không biết chữ nào á là mình đi đem pháp Phật lên sao được? Tại Phật truyền qua kinh sách kinh điển, truyền qua kinh sách để lại, mà kinh sách để lại là dòng văn học, mà văn học phải học mới biết, phải giỏi ngôn ngữ mới biết. Nghe không có gì? Bây giờ đi nước ngoài người ta kia thỉnh giảng tiếng Anh là con không biết tiếng Anh thôi rồi. Đó, người đi qua Đài Loan tôi kêu giảng tiếng Quan Thoại không biết tiếng Quan Thoại rồi. Đó, quý vị. Như vậy thì quý vị bắt đầu với thầy phải học, học tới ngôn ngữ nào quý vị học đó, người ta phải truyền đạt ngôn ngữ đó, nói ra chí ít mình cũng giao thiệp giao tiếp nữa, gọi là thanh minh đó. Trong ngũ minh là thanh minh đó, là ngôn ngữ học là thanh minh đó quý vị. Nên đó, mình biết bèo bèo gì cũng phải mấy thứ tiếng thông dụng như Chinese nè, English nè, rồi mà French. Mấy cái tiếng mà thông dụng trên thế giới, tiếng Pháp, tiếng Anh này, tiếng Russian này, là tiếng Nga nè, như cái tiếng thông dụng thế giới. Quý vị. Còn tiếng không thông dụng thì tùy mình học như tiếng Somali rồi đó, thì nó tùy tùy. Quý vị. Như vậy thì cái đó là cái thứ bảy là thế trí biện thông, là một cái nạn của mình đó quý vị. Nếu muốn ai muốn học đạo thì phải bỏ cái đó ra ngoài. Và cái cuối cùng sanh ra không gặp Phật là một nạn quý vị. Nên ngài Trần Huyền Trang đi qua bên Ấn Độ để thỉnh kinh đó, tức là đường Tam Tạng Pháp Sư đó, đi qua Ấn Độ gặp thánh tích của Đức Phật, ông than bốn câu mình đang được ghi sử sách đó. Phật tại thế thời ngã trầm luân, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nang kiến Như Lai kim sát thân. Dịch ra là Phật ở trên đời này con còn trong sanh tử luân hồi trầm luân, nay con được cái thân này rồi thì Phật nhập niết bàn rồi. Buồn thai thân con đa nghiệp chướng mà không gặp được Phật trong thân thể của thế gian. Dùng bốn câu đó. Đó quý vị. Thì mình giờ cũng vậy nè, sanh ra không gặp Phật mình cũng là bị trong cái nạn. À, quý vị. Như vậy là muốn tám nạn này vượt qua, à, quý vị, thì mình phải nguyện làm lành làm phước cúng dường bố thí, gieo duyên nhà Phật. Cái thứ nhất quy tam bảo, thứ hai phát tâm bồ đề, thứ ba phát tâm bồ tát. Đó, quý vị, ba này là gieo duyên tam bảo lớn nhất, thì đời đời gặp Phật, đời đời gặp pháp, đời đời gặp tăng. Thứ nhất quy tam bảo là trở về nương tựa tam bảo bên ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kinh điển và quý thầy. Tam bảo bên trong là khả năng mình có tu thành Phật, tức là có chân tâm Phật tánh, mình sống chân tâm Phật tánh, phát tâm Bồ Tát và hành pháp của nhà Phật, là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Bên ngoài quy Phật pháp tăng, bên ngoài là cảnh. Còn chúng ta trở tự quy là tâm. Đó quý vị, vậy thì cảnh đi đến tâm sẽ thoát khỏi tam đồ và bát nạn. Vậy thì cái thứ nhất là trở về với tam bảo, là quy y tam bảo, là trở về với Phật, với pháp, với tăng. Phật là giác giả, pháp là những lời Đức Phật thuyết để đi đến giác giả đó, và tăng là những người thay Phật để truyền bá đạo màu này tại thế gian. À, phát tâm đó là phát tâm Bồ Tát. Thứ nhất là phát tâm quy y tam bảo, thứ hai phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm vô thượng Bồ Đề là tâm gì? Tâm làm Phật, có tâm giác giả. Nào giờ mình không có giác, giờ phát tâm giác giả. Nên ở trong kinh sám hối này là bất vị tự cầu nhân tiên phước báo thanh văn viên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa pháp Bồ Đề tăng, là phát tâm làm Phật, phát tâm đại Bồ Đề. Thứ ba nữa phát tâm Bồ Tát, tức là phát tâm sống vì người khác, nguyện với mười phương chư Phật Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin nguyện từ đây tới đời đời kiếp kiếp về sau, con sanh ra bất kỳ cảnh giới nào ở trong lục đạo sanh tử luân hồi chúng sanh, con đều đem Phật pháp đến cho tất cả chúng sanh. Đó, quý vị phát tâm Bồ Tát, con nguyện làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, dầu tan thương dầu nát thịt Đức Phật là bảo con đi đâu con đi đó, tăng sai con đi đâu con đi đó, để làm cho lợi ích cho vô lượng chúng sanh, nguyện đời đời kiếp kiếp làm chuyện đó. Đó quý vị, như vậy gọi là phát tâm Bồ Tát. Vì phát tâm quy y tam bảo, trở về với nương tựa chân tâm Phật tánh. Cái thứ hai là phát tâm vô thượng Bồ Đề, là cầu làm Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói chỉ Phật thừa tu riết thành Phật thôi. Đó, quý vị, trên bước đường tu đó mình sẽ đắc những cái quả thanh văn viên giác Bồ Tát, quả sơ quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Anh Hàm, Anh Hán, vân vân. Nhưng cuối cùng là làm Phật, là bảo sở. Tất cả đó là quá thành được Đức Phật nói trong phẩm phương tiện, hoặc là phẩm quá thành dụ kinh Pháp Hoa. Như vậy thì chúng ta phát lên ba tâm đó, gọi là gieo duyên lành đối với tam bảo. Quý vị, từ gieo duyên lành đó bảo phát lên tâm thì chúng ta chỉnh sửa lấy cái tâm mình. Đó quý vị, thì cái cảnh nó phía bên ngoài nó ra đó, theo tâm mình nó qua ra cảnh. Tất nhiên là tâm và cảnh. Đó quý vị, thấy qua cái là tam đồ và bát nạn. Nếu mình chuyển qua tâm mình trong ba cái tâm đó thì tam đồ bát nạn là diệt sạch ở trong tương lai. Sanh ra gặp Phật, đời đời kiếp kiếp gặp Phật. À, không còn thế chí biện thông đó nữa, mà thành là pháp ma của Phật đó quý vị. Là chúng ta là không còn đuôi mù câm ngọng nữa, mà thành 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nhân quả đó, đó quý vị. Và là chúng ta không còn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là không còn tham sân si mê nữa, tại vì có đầy lòng trí tuệ vượt qua khỏi tam đồ bát nạn, thì đến cảnh lành, cảnh an vui ở trong tương lai, tùy vào tâm nguyện thế nào mà đi đến cảnh an vui đó. A Di Đà Phật. Thôi thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiếp tường như ý. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại lần sau nói chuyện nhiều hơn. Và xin chúc quý vị cùng gia đình thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua mạng khỏi, mạng dị bình an, luôn luôn sống trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Chúc cho Cửu Quyền Thất Tổ nương về tam bảo mà tịnh độ siêu sanh, bá tánh vạn dân bình tâm bác ái, giải thoát mê ly, bước trên đường Phật độ. Nam mô A Di Đà Phật.